Chương 18, bãi lúc này, Tôn Ngộ Không đã bị căm thù và phẫn nộ chiếm lấy lý trí. Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng bi thương, sau đó thân hình khẽ động. Trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Như Lai, tay phải cầm kim cô bỗng giơ lên, như sắp nện xuống, nhưng hai đạo hào quang vàng từ phía sau Phật Như Lai xuất hiện, tạo thành một đóa hoa sen lấp lánh ánh vàng phía sau ông. Mặc dù nó chỉ là một hào quang tạo thành hoa sen, nhưng nó đã chặn được cú đánh của Tôn Ngộ Không. Hai người này chính là Văn Thù và Phổ Hiền, hai vị Bồ Tát ngồi dưới Như Lai. Tôn Ngộ Không chưa kịp thu hồi kim cô bổng thì Như Lai đã xoay tay búng ngón tay. Tôn Ngộ Không lập tức bay ngược ra sau. Như Lai tuyên một tiếng hiệu Phật, quay sang Tôn Ngộ Không nói: "Tôn Ngộ Không, ngươi thua, ngươi đã thua hoàn toàn, hiện tại ngươi không còn gì nữa. Đại quân yêu tộc của ngươi, ta sẽ độ hóa họ thành quân lính Phật giáo của Tây Thiên Linh Sơn. Từ bỏ đi, chỉ cần ngươi quỳ xuống và quy y Phật, ta sẽ không giết ngươi." Tôn Ngộ Không không trả lời, không hề nhục mạ, chỉ từ từ đứng dậy, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Như Lai Phật Tổ với ánh mắt căm tức. Sau đó, hắn dùng sức cắm kim cô bổng xuống đất, quay đầu nhìn thoáng qua Trư Bát Giới đang sống chết không rõ trên mặt đất và Ngu Ma Vương cùng với người khác bị quân lính Phật giáo vây quanh. Tôn Ngộ Không hai tay nắm lấy đỉnh đầu kim cô. "À ha ha ha, ha ay à." Tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đủ để chứng minh rằng Tôn Ngộ Không lúc này đang chịu đựng nỗi đau khổ vô cùng lớn, máu nóng không ngừng chảy ra từ vết thương trên người hắn, cơ bắp hai tay thậm chí xuất hiện vết nứt. Đây là do lực lượng quá lớn khiến cơ bắp không thể chịu đựng được. Cuối cùng, trước khi cơ bắp hai tay của Tôn Ngộ Không hoàn toàn vỡ vụn, hắn cuối cùng đã tháo chiếc kim cô trên đầu ra. Khi chiếc kim cô rơi xuống đất, một luồng sát khí cực kỳ bạo ngược và vô tận quét ra. Khi khí thế không ngừng tăng lên, toàn thân Tôn Ngộ Không dần dần khỏi hẳn. Khi khí thế đạt đến đỉnh điểm, những vết thương và pháp lực đã hao phí trước đó của Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn hồi phục. Và lúc này sức chiến đấu của Tôn Ngộ Không đã gấp đôi so với trước đây. "Như Lai lão nhi, đây là ngươi đã bức ta, hôm nay, đây là ngươi đã bức ta, hôm nay, dù ta có chết, ta cũng muốn giết ngươi, giết ngươi, giết, giết ngươi." Lúc này, Tôn Ngộ Không đã như điên, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, giết Như Lai. Không ngờ, con khỉ này lại có chiêu này, trách không được năm đó thỉnh kinh sau đó, ta đã hái được kim cô của hắn. Nhưng không lâu sau đó trên đầu của hắn lại xuất hiện một cái, hóa ra sau này cái kim cô này chính là chính hắn đeo lên. Nhưng cái kim cô này dĩ nhiên đã kìm hãm sức mạnh của hắn, hơn nữa còn đã tưới vào cơ thể của hắn linh khí tích góp gần 1.000 năm, cũng coi là một kiện bảo bối khó có được. Như Lai Phật Tổ cũng được gọi là Đa Bảo Như Lai, đủ để thấy ông ấy yêu thích pháp bảo đến mức nào. Các quân lính Phật giáo nghe lệnh dàn trận vạn Phật Tru Ma đại trận, mặc dù rất muốn biết cái kim cô rốt cuộc là pháp bảo gì, nhưng Như Lai đồng thời không bị choáng ngợp, mà là lập tức để tất cả Phật Đà lui lại, đồng thời để 100 vạn quân lính Phật giáo tiến lên. Như Lai rất rõ ràng rằng lúc này sức mạnh của Tôn Ngộ Không đã tăng vọt, có lẽ cần tất cả Phật Đà và Bồ Tát đồng loạt ra tay mới có thể hạ gục hắn. Nhưng như vậy chắc chắn sẽ gây ra thương vong rất lớn, những vị Phật Đà và Bồ Tát này sẽ bị tổn thất rất nhiều. Tuy nhiên, để quân lính Phật giáo tiến lên tiêu hao, Như Lai thì không hề đau lòng. Quân lính Phật giáo rất nhiều, chết sạch thì lại có thể độ hóa. Ngay tại trận chiến giữa yêu tộc và thiên đình, số binh lính tử vong đã lên tới hơn 100 vạn. Vì vậy, chiến trường đã xuất hiện cảnh tượng này, theo Như Lai đến 300 vạn quân lính Phật giáo, phân ra 100 vạn cái trận bùa ngũ ma phong thần để khống chế gần 100 vạn quân yêu và quân thiên đình. Còn lại 200 vạn thì hiện lên một vòng tròn bao vây Tôn Ngộ Không điên cuồng. Và nếu Tôn Ngộ Không muốn giết Như Lai, cũng chỉ có thể phá vỡ trận chiến hoặc giết sạch 200 vạn quân lính Phật giáo. Nhưng Tôn Ngộ Không lúc này đã điên cuồng nhập ma, trong lòng chỉ có ý nghĩ giết chết Như Lai, tâm trí đã hoàn toàn mất đi. Vì vậy, lựa chọn của Tôn Ngộ Không chỉ có một con đường, đó là giết, giết sạch tất cả những gì trước mắt, sau đó báo thù, cho Bát Giới báo thù, cho Lão Sa báo thù, cho Sư Phụ báo thù, cho Hoa Quả Sơn báo thù, cho những quân yêu đã chết báo thù. Vung vẫy kim cô bổng không ngừng, mỗi lần đánh đều mang đi một mạng quân lính Phật giáo, thậm chí nhiều hơn, bầu trời cũng đỏ lên toàn bộ thế giới đều đỏ. Trước mắt chỉ có vô số quân lính Phật giáo và chân tay đứt cục, tay cũng chỉ có tiếng giết chóc như nước thủy triều. Sức mạnh trong cơ thể đang từng giờ từng phút bị xói mòn, nhưng quân lính Phật giáo trước mắt không hề ít đi, giết bao nhiêu người, 1 vạn, 10 vạn, hay 5 vạn, tất cả những điều này, Tôn Ngộ Không cũng không biết. Điều hắn biết chỉ là tiếp tục vung vẫy kim cô bổng và tiếp tục giết, Cuối cùng, sau khi Tôn Ngộ Không giết chết trọn vẹn 120 vạn quân lính Phật giáo, Tôn Ngộ Không cuối cùng ngã xuống, toàn thân máu tươi sền sệt đến cực điểm, mùi máu tươi gây mũi tràn ngập tầm mắt. Vô Kỳ Bất Tội Kim Cô Bổng thậm chí còn xuất hiện vài vết khắc. Một người dù mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng có thời điểm kiệt sức, ngay cả thần cũng không ngoại lệ. Mạnh như Bàn Cổ Đại Thần khai thiên tích địa, cuối cùng cũng không phải là đã kiệt sức bỏ mình sao? Tôn Ngộ Không đã tuyệt vọng, trong cơ thể trống rỗng, không có một tia sức mạnh nào. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, thật mệt mỏi quá, thật mệt mỏi quá. Ngay khi Tôn Ngộ Không sắp nhắm mắt lại, một đạo hào quang màu xanh lục lóe lên rồi biến mất. Sau đó Tôn Ngộ Không đột nhiên run rẩy toàn thân, và sau đó một luồng khí thế hủy diệt bầu trời và đất bùng phát. Na cha, ta lão Tôn. Na cha, ta lão Tôn. Trọn đời không quên ân đức của ngươi, mối thù của ngươi, ta lão Tôn sẽ thay ngươi cùng nhau chấm dứt. Lúc đầu đã khí kình lực tuyệt Tôn Ngộ Không, lúc này lại đứng lên, và khí thế càng thêm mạnh mẽ. Một màn này lập tức để Như Lai nhăn mày. Ban đầu cho rằng có thể bỏ ngựa bắt ve hoàng tước ở hậu, các loại yêu tộc cùng thiên đình chí ngưỡng bãi câu thương bản thân tới thu thập tàn cuộc, nhưng không ngờ chỉ một cái Tôn Ngộ Không liền để bản thân tổn thất 120 vạn quân lính Phật giáo. Nếu như có thể bắt Tôn Ngộ Không từ đó đại hoạch toàn thắng, Như Lai cũng có thể chấp nhận. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cho rằng Tôn Ngộ Không kiệt lực ngã xuống, không biết tại sao Tôn Ngộ Không vẫn đứng lên, và dường như so với trước càng thêm cường đại, thậm chí cường đại đến vượt qua Như Lai rất nhiều. Lúc này, nếu như cùng Tôn Ngộ Không đơn đã độc đấu, Như Lai cảm thấy bản thân có thể không tiếp nổi ba chiêu. Điều này khiến Như Lai rất phẫn nộ. Năm đó bản thân tiện tay có thể bóp chết trấn áp tiểu nhân vật, hôm nay lại có thể khiến mình sinh ra cảm giác sợ hãi. Điều này khiến Như Lai Phật Tổ không thể nào chấp nhận được. Các quân lính Phật giáo nhẹ lệnh, nhiều 30 vạn, gia nhập vây khốn Tôn Ngộ Không đại trận, coi như toàn bộ chiến tử, cũng phải ngăn cản Tôn Ngộ Không. Còn lại các vị Phật toàn lực xuất thủ đánh giết yêu nghiệt Tôn Ngộ Không. Lúc này đã có thể từ thanh âm của Như Lai nghe ra hắn vội vàng sao động cùng bất an. Lần này vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, cho nên hết thảy mang theo 500 vạn quân lính Phật giáo, hết thảy chia binh hai đường, trong đó 200 vạn tiến công Hoa Quả Sơn. Nhưng không ngờ chính là Bồ Đề Lão Tổ cùng Kim Thiền Tử Vái Má tại Hoa Quả Sơn, mà lại Kim Thiền Tử Vái Má đã tấn cấp, đã đến thánh giả, hai đại thánh giả tọa trấn Hoa Quả Sơn. Điều này không thể nghi ngờ để Hoa Quả Sơn trở nên khó giải quyết rất nhiều. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, dù Hoa Quả Sơn có hai vị thánh giả, Như Lai cũng chỉ có thể kiên trì. Nhưng theo sự tiến công của quân lính Phật giáo, Như Lai phát hiện ra Kim Thiền dường như đã bị trọng thương, và Bồ Đề Lão Tổ cũng đã hao tổn rất nhiều pháp lực. Cuối cùng, dưới sự tấn công không kể tổn thất của Như Lai, Hoa Quả Sơn vẫn bị phá hủy, Bồ Đề Lão Tổ bị phong, Kim Thiền Tử bị bắt. Chỉ có điều, trong số 200 vạn quân lính Phật giáo tiến công Hoa Quả Sơn chỉ còn lại 70 vạn người, và 70 vạn người này không đi theo Như Lai lên thiên đình, mà ở lại Hoa Quả Sơn để xử lý hậu quả.